Nam mô A Di Đà Phật. Người bệnh có tâm nguyện niệm Phật cầu hết bệnh thì sẽ được hết bệnh. Câu này đúng không? Nhất thiết duy tâm tạo mà. À, nói đúng. Mình cầu hết bệnh thì mình được hết bệnh, tại mình cái tâm của tôi mà. Mình đúng hay sai? Câu này sai, không phải đúng. Cái bệnh không phải là cái do tâm chúng ta cầu, mà cái bệnh là do nghiệp sinh ra. Nó sai là sai cái chỗ này. Cho nên chư vị cứ mà cứ niệm Phật cầu cho hết bệnh là chúng ta hết bệnh, không phải. Cái bệnh là do cái nghiệp. Khi nào chư vị hết nghiệp thì tự nhiên hết bệnh, đúng không? Chứ không phải chúng ta cầu Phật gia trì mà chúng ta hết bệnh. Nếu mà Phật gia trì cho chúng ta hết bệnh thì Phật không có công bệnh, không thương đại đồng chúng sanh. Phật thương tất cả chúng sanh. Nghiệp chúng ta tạo ra bệnh, tại chúng ta tạo ra, đây là nhân quả của tự chúng ta. Chúng ta phải chịu, không thể nào bắt Phật phải đền bù cho chúng ta chỗ này. Cho nên khi mà chư vị niệm Phật, niệm Bồ Tát hay niệm gì cầu cho mình hết bệnh đến nghiệp là chư vị ăn gian, không đúng. Mà Phật dạy làm sao? Bố thí vô ý thì tiện thân mình đáng kiểu. Mình cứ sát sanh, mình cứ hại vật, mình cứ ăn cắp, sau cùng cái nghiệp đó lại cho mình. Mình phải chịu chứ, làm sao bắt Phật đòi Phật mà đền cho mình được. Cho nên cầu Phật gia trì cho mình hết bệnh hết nghiệp là sai, không đúng. Mình phải làm cho đúng. Cầu hết bệnh là đem cả một đại pháp của Phật phục vụ cho thân xác tứ đại vô thường. Tu hành sai pháp Phật nên không được vãng sanh, đúng không chị vậy? Nhớ cho kỹ. Cho nên có nhiều người cứ nói con kiến cũng sợ chết, tại sao không cho tôi niệm Phật cầu cho tôi hết bệnh? Nếu mà cầu cho hết bệnh thì tôi cũng ráng tôi cầu cho hết bệnh. Nhưng mà cầu thứ có hết không? Không hết. Tại sao? Tại vì đây là nhân quả của chính mình. Cho nên Diệu Âm thường khuyên như vậy là khi bệnh xuống mình hoan hỷ đón nhận cơn bệnh. Diệu Âm không bao giờ khuyên là mình hãy cầu mong cho nghiệp nó đổ ra rồi cái gì, cầu cho bệnh nó đổ ra để mình trả hết nghiệp. Diệu Âm không khuyên như vậy. Mà có cái duyên nào nghiệp đó đâu ra, chúng ta sẵn sàng đón nhận, gọi là tự tại trước bệnh khổ. Rõ ràng chứ vị với định nghĩa cho rõ ràng nha. Tự tại trước bệnh khổ nghĩa là không phải mình không có bệnh, mà khi bệnh mình không sợ, khi bệnh mình không buồn, khi bệnh mình không lo, khi bệnh mình không cầu trời cầu miếu giết ba bốn con gà năm sáu con vịt lên miếu để cầu chừa cho chư thần giúp cho mình hết bệnh. Cái đó không phải là tự tại. Mà cái nghiệp của mình cứ vui vẻ. Mình nói nó đổ chứ kỳ này, kỳ sau nó khỏi đổ. Đổ bây giờ lúc lâm chung chúng ta khỏi đổ. Chúng ta trả cái nghiệp này, chúng ta hết bớt cái nghiệp đi, thì chúng ta còn cái phước. Chúng ta có cái tâm trạng như vậy thì sẽ hợp với kinh Phật. Chư vị có đồng ý chỗ này không? Cho nên thường thường mà cứ niệm Phật mà cứ cầu hết bệnh, báo đám chư vị để ý coi, không có người nào hết bệnh cả. Tại sao? Chúng ta thực hiện pháp Phật sai lầm, quá nhiều sai lầm mà chúng ta không hay. Bây giờ đây mình môi ra mình mới thấy nha, thấy mình thấy có nhiều cái sai lắm đó. Một người một đời tu hành nhưng khi sắp chết lại thương tiếc thân mạng cầu xin hết bệnh thì phải theo cái thân xác đó mà bị đọa lạc, đúng không chư vị? Rõ ràng là Phật tử tại gia chúng ta mê mờ lắm, sai lầm lắm. Cái lúc mà còn chết, sợ chết. Sợ chết là nghĩ cái chết đó. Sợ chết là cầu hết bệnh. Sợ chết là cầu Phật. Phật cho con hết bệnh, con Bồ Tát cho con hết bệnh, đem cả gia tài để cúng dường cho Phật. Phật nào để thèm cái gia tài chúng ta mà cứ đòi như vậy. Cho nên rất nhiều người tu hành sai lầm. Vì sai lầm cho nên không còn tự tại nữa, mà cũng mê vào cái đó, chấp vào cái đó. Chúng ta bị nạn, nhiều người bị nạn, bị nạn dữ lắm chứ vậy. Ý niệm cuối cùng quyết định đời kiếp tương lai, cho nên pháp hộ niệm hướng dẫn thẳng về Tây Phương Cực Lạc để người lâm chung được vãng sanh. Đúng không chị vậy? Đây là mình thực hiện như vậy, pháp hộ niệm thực sự đã thực hiện được cái đạo lý tối cao của Phật dạy. Tất cả đều do tâm tạo. Có nhiều người giảng cái này mà không giảng rõ cụ thể, cho nên nhiều cái mông lung trong lúc tu hành. Cái tất cả đều do tâm tạo, là tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta an nhàn, chúng ta phải đi vào cảnh giới an nhàn. Mà thực sự là lúc bây giờ chúng ta đang tỉnh táo, khỏe mạnh mà an nhàn. Nếu mà chúng ta bị một cái cơn bệnh ung thư nó quăng hoại từng giờ từng phút một, lúc đó an nhàn được đấy không? Biết liền. Khi mà bắt đầu cái tâm chúng ta yếu đi, cái thân chúng ta bại sự đúng, oan già trai chủ lợi dụng cậu tấn công vào hệ thần kinh chúng ta, làm chúng ta hoảng kinh hồn vía lên, lúc đó chúng ta còn an nhàn nữa hay không? Biết liền. Như vậy thì rõ ràng chúng ta đã đi không có đúng, không có căn bản. Chúng ta không hiểu là chính trong kinh Phật nói, thì nhân trung thời nhất thiết chư căn tóc dài tán hoại. Ngài nói chư Bồ Tát mà Ngài cũng cánh cáo chỗ này. Để Ngài đơn, Ngài nói gì? Khi một người mà sắp sửa xá bóp lăng, hãy đem cái hình A-di-đà Phật đưa trước mặt người đó và nhắc nhớ người đó niệm Phật. Khi người đó thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì người đó sẽ ở trong cái gọi là quang minh phổ độ A-di-đà Phật. Trong kinh Hộ Nghiêm Phật cũng nói như vậy. Đây là gì? Là hộ niệm mà chúng ta không hay. Nhiều quá mà chúng ta không hay. Cái phố đắng tam muội chúng ta nói điều tối quá, mà thực ra là nhiều đó chú tâm vào hình Phật, nhíp tâm vào nó, buông xả ra niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Kinh nào Phật cũng nói như vậy. Tại vì chúng ta chưa có người khui ra cái chỗ đó bày vẽ cho chúng ta cũng được địa chính xác, thành ra chúng ta lầm lạc. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy tại sao Đức Thế Tôn nói thời mạt pháp này ức triệu nhân tu hành, hạng nhất đắc độ. Hạng nhất là một người đắc độ khó lắm. Chỉ y vào cái niệm Phật pháp môn mà được độ thoát là như vậy. Là như vậy đó chư vị. Nhớ đi. Người ưa thích lý luận cao huyền, vô tình sự lý luận sẽ tạo nhân chúng hỗn loạn trong tâm. Tâm loạn không thể nào vãng sanh tịnh độ. Đúng không chưa vậy? Đây là câu nói mà chư tổ thường nhắc nhở cho người niệm Phật. Có ba cái điều tối kỵ. Một là gì? Hả? Nghi ngờ lời Phật dạy. Hai là gì? Xen tạp. Nghiên cứu nhiều sẽ bị xen tạp, hỗn loạn trong tâm. Đúng như vậy. Ba là gì? Gián đoạn. Ngày nay niệm Phật, ngày mai làm cái khác, làm đủ thứ hết trơn. Tất cả nó thành chủng tử, gọi là cái nhân chủng đưa vào trong tâm của mình. Lúc mà mình nằm xuống đồ thì không phải là tự mình chọn cái nhân chủng đó ra, mà nhân chủng nó tự xuất hiện ra điều khiển mình, gọi là vô ký. Không còn hữu ký nữa, là tự động mình theo. Cho nên thành ra mình bị là như vậy. Cho nên thành ra chư tổ dặn những người niệm Phật nhất định phải chuyên. Không chuyên chư vị rất khó vãng sanh. Không thuần thục nhất định rất khó vãng sanh. Vì sao? Vì nhiều quá nhiều nhân chủng tiêm vào trong cái tâm này. Khi mà mình không chú ý được, không tự chủ được, tất cả những nhân chủng này từ nó mà nó tung ra, mình trở nên là cái kế bị cái những nhân chủng đó nó lôi đi, chứ mình không tự chủ được. Nếu mà gặp trường hợp tự chủ đó mà có những ban hộ niệm giỏi, mà mình có phước báo nhiều, mình tỉnh táo, ban hộ niệm nhắc nhở giúp đỡ cho mình chú tâm lại, định tâm lại, mình nghe theo họ, mình làm theo họ, thì hy vọng mình được phản tranh. Nếu mình làm đúng 100% mình cũng được phản tranh. Sợ rằng lúc đó mình không chịu nghe người ta, người ta nói những lời tâm thương quá, mình không có chấp nhận, tại mình cao quá, mình siêu quá rồi, chịu thua, có thể đi được phước báo nào đâu thì được, còn vãng sanh thì chịu thua. Cho nên mình thấy rõ ràng pháp hộ niệm hay không chưa vậy? Chứ vị nghe giọng nó có hay không? Thật sự đó chứ. Sư cô có đồng ý với con không? Những chỗ nào mà giọng nói sai thì chư vị có quyền chỉ trích. Còn giọng nói đúng, giọng thường thường thắng nói thiệt. Tại vì chính giọng là thấy có những người tổ chức sâu nặng lắm, không phải là bình thường đâu. Phá thai đủ thứ hết trơn, nhưng mà sau cùng quyết lòng đi về Tây Phương. Họ quyết lòng họ đi, thành tâm sám hối. Nếu họ nói cho tôi thành tâm sám hối để cứu cái tội của tôi, tôi chịu thua. Nhưng họ tâm tôi quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương để mà thành đạo. Họ đi thành đạo, tán tâm, loạn tâm, niệm Phật cũng được vãng sanh. Nếu người đó tin tưởng vững vàng và tha thiết nguyện vãng sanh. Tổ dạy rõ rệt, tổ dạy rõ rệt. Người niệm Phật, người tu hành dục vật cao cho mấy mà không chịu đi về Tây Phương, dẫu cho niệm Phật gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, cũng không được vãng sanh. Chư vị thấy rõ ràng chưa? Tâm của mình, định hướng tương lai của mình, ý niệm của mình, định hướng tương lai của mình. Phật dạy là tâm lực thắng nghiệp lực là như vậy. Ý nghĩ của mình mạnh trong lúc mình ra đi, cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà, Ngài cứu mình. Nếu mình đi sai, Ngài cứu không được. Hay vô cùng, không biết sao, giờ rất là tâm đắc cái pháp hộ niệm. Và thực sự những chứng minh khắp nơi đã làm cho giọng, củng cố giọng càng ngày càng vững phương pháp này. Và sẵn sàng mạnh dạn nói với chư vị phải đi vãng sanh, chuyên nhất không có được lộn xộn. Lộn xộn trong đó người tu tập nhiều thứ, tìm hiểu nhiều lý đạo thì khi lâm chung họ dễ dàng chọn con đường thích hợp để đi, đúng không? Ai nói đúng? Vì là một vị Bồ Tát rồi mới làm được cái này. Còn không phải là Bồ Tát thì tìm nhiều lý đạo càng hỗn loạn trong tâm, không biết chỗ nào mà đi. Đến lúc nằm xuống rồi, tất cả những cái ý niệm đó nó làm cho mình mù mù mịt mịt, không biết và đứng vạn nẻo được, không biết đường nào mà đi, thì phải đi theo nghiệp. Đành phải theo nghiệp là như vậy. Còn pháp môn niệm Phật, Phật dạy là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn đứng vàng nếu đường là bị kẹt. Cho nên giáp tạp là một cái tối kỵ của người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn thí dụ muốn đi con đường nào đi, tùy theo duyên nghiệp, thì cái đường này không có gì tối kỵ cả. Cho nên nghiên cứu nhiều, thế gian thì hay, Phật chê, không đúng. Còn người mà đi theo con đường kiến giải gọi là hậu đắc trí. Khi nào chư vị đạt được cảnh giới căn bản trí rồi, tức là tâm đã khai rồi, chư vị mới được đi con đường kiến giải, đi con đường nghiên cứu rộng để độ chúng sanh. Còn chúng ta là phàm phu, phải đi cho vững, đi cho thắng, đi một đường, chứ không thì hết sạch, sẽ bị bế bánh. Thân mạng này hạn hẹp vô cùng, tu chưa được bao nhiêu chết mất. Chết mất rồi, xin hỏi chư vị sinh lại đời này là trước đó chư vị đã có một lần chết. Ở đây có ai biết chư vị đời trước chư vị làm cái gì không? Hỏi đi, biết liền. Chư vị có vạn đời trước nữa, chư vị biết có làm gì không? Không biết. Như vậy khi mà chư vị mập mờ chuyển qua cái đời sau, chư vị biết đời sau mình là gì không? Ngài Ấn Quang nói, đừng nghĩ rằng mình tu hành dối như thế này, sau đời sau mình trở lại làm người nghe chưa vậy? Không có đâu, chưa chắc đâu. Phật dạy nhân thân nan đắc đấy. Chết rồi lấy lại thân người khó lắm đấy. Không phải dễ đâu. Bây giờ chư vị có một con chó trong nhà, biếu con chó niệm Phật đi, niệm được không? Trong YouTube có những người ta Thật chiếu những cái cảnh con mèo thường đi vào trong cái niệm Phật đường, quỳ trước cái bộ đoàn để niệm Phật, ai người nào cũng khen hết, hay hết. Thực ra người đó là người biết tu trong đời trước chứ gì đâu, phải không thưa cô? Bây giờ cái ý thức đó, cái gọi là cái trong cái tiềm năng của nó, trong cái tiềm thức của nó cũng nhớ cái vật nó tới nó niệm, là một người tu mà biết thành con mèo chứ có gì đâu, phải không chư vị? Tại sao như vậy? Tại vì sự ý mê muội trong lúc lâm chung biến thành con súc sanh. Con súc sanh gì? Con súc sanh được ông chủ nuôi cưng chiều và cho đi niệm Phật. Nó có thoát được cái cảnh giới súc sanh không? Chưa chắc. Vô cùng. Cho nên những hình ảnh này chúng ta phải hiểu là phàm phu phải đi sao cho đúng và vững, nếu chập chờn bị nạn. Xin thưa với chư vị, người tu tập quá nhiều thứ thì mông lung không chú định, đến khi lâm chung sẽ hoang mang như đứng giữa vạn nẻo đường, đành phải theo nghiệp thọ nạn. Vô tình câu này dù ông đã nói trước rồi, cẩn thận. Nếu người nào thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương, hãy nghe lời Phật dạy trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ càng tốt, trong kinh Niệm Phật Ba La Mật cũng hay. Nhất hướng chuyên niệm một đường niệm Phật đi thẳng về Tây Phương. Đi về Tây Phương xong rồi thì không đắc cũng đắc, không chứng cũng chứng, không khai mở cũng khai mở. Tại vì nhược đắc kiến Di Đà hà sầu bậc khai ngộ. Thôi bây giờ còn có mấy phút nữa thì em nói cho hết chứ con này. Chứ cha nên nhiều quá không biết làm sao đây. Giờ chứ cô cũng thông cảm cho con. Giờ nhiều quá làm sao đây. Một người tu hành rất giỏi, công phu cao thì khi xả bỏ báo thân chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng hay sai? Tại sao sai? Tu giỏi nào? Nếu mà câu này đấy, một người niệm Phật rất giỏi, công phu rất tinh tấn, quyết lòng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì khi xả bỏ thân họ chắc chắn đi về Tây Phương, là câu này đúng. Còn câu giỏi là họ tu con đường khác. Ví dụ như một người, thí dụ như thưa cô là người thiền, một người mà ngồi trong cái định 30 ngày giỏi không? Giỏi mình không? Họ không niệm Phật đi về Tây Phương, khi họ xả bỏ thân họ được đi về Tây Phương không? Nhất định không được đi, đúng không sư cô? Có sư cô là vị thiền sư chứng nhận cho chỗ này. Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, ngài ngồi trong định 2 tháng 3 tháng là chuyện thường. Nấu cái nồi khoai lên, ngài ngồi trong định đến nỗi men nó lên cao vậy, ngài mới xá định ra. Ngài vãng sanh về đâu? Về cung trời Đâu Xuất, đúng không sư cô? Phải không? Vẫn ở trong dục giới. Cho nên thành ra tu giới không phải là đi vãng sanh, tu đúng, tu thắng, tu tắc. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói hoành triệt đi thẳng về Tây Phương, ư ngũ túc đi vượt qua 6 cảnh luân hồi, ác đạo từ bé từ nó tiêu đi. Mình vãng sanh về Tây Phương, bây giờ có ác đạo nó cũng tiêu đi, tại nó không thể nào bám theo cái chân tâm chúng ta đi về chân tâm. Đây là một cái pháp tu là tối thắng vi diệu, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rõ rệt. Cho nên chúng ta đối trị với cái nghiệp mà chúng ta đi, chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương. Cho nên thành ra người nào khôn như ông cũng khuyên đi về Tây Phương, người nào lanh cũng đi về Tây Phương, người nào nghiệp nặng cũng đi về Tây Phương, người nào nghiệp nhẹ cũng đi thẳng về Tây Phương, gọi là hoành triệt, chứ không phải thủ xuất. Thủ xuất là chứng từng cảnh giới một, chứng tới bao giờ mà mình vượt qua sanh tử luân hồi, chứng tới bao giờ để mình thành Bồ Tát trên cõi hô nghiêm đây, vạn kiếp vạn đời. Mà bây giờ từ một cái con chó này, hãy biểu nó niệm Phật đi, nếu nó niệm Phật được đi thẳng về Tây Phương. Mình là con người, nói bằng tiếng Việt dễ nghe, nói người Đức người ta nghe không được, thôi chịu thua. Người Việt chúng ta hãy mạnh dạn nghe là Phật dạy, đi thẳng về Tây Phương, chư vị bỏ lại sau lưng lục đạo luân hồi, tất cả những nghiệp nhân xấu nó không bám trụ theo chư vị nữa đâu. Khi về anh A Di Đà Phật có khả năng giúp cho chư vị tất cả. Một người tất cả do tâm tạo, pháp hộ niệm hướng dẫn người khi ra đi quyết lòng niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc nên họ được vãng sanh, đúng không? Rõ rệt. Cho nên là cái pháp hộ niệm thực sự là một pháp đúng lý, một pháp đúng cơ, nói thấp thì thấp cho đến những người phàm phu tội chướng mê muội vẫn được vãng sanh. Nói cao cao đến nỗi chư đại Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát cũng niệm Phật trở về Tây Phương Cực Lạc. Cái vi diệu của câu A Di Đà Phật chỉ có Phật mới biết mà thôi, chúng ta không cách nào lý giải được. Chính vì vậy mà các chư đại Bồ Tát cũng lấy niềm tin để đi về Tây Phương Cực Lạc để thành đạo. Mong chư vị hiểu như vậy, chúng ta vô tình không phải là tự cao đâu, chúng ta có cái phước phận hay quá, một người phàm phu được một đời này vãng sanh thành đạo ngang với các ngài. Mong cho tất cả chư vị ai ai cũng vãng sanh một đời thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cung kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi vì chúng con mà giảng nói cho chúng con rõ ràng hơn, niềm tin của chúng con tăng trưởng hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng đồng khởi thân.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.